Theo thánh Marco. Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem cả ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa cả ông đi riêng và ra một chỗ. Chỉ mình cả ông thôi tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mắt cả ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thờ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môi-se hiện ra, đàm đạo với Đức Giê-xu. Bây giờ, ông Phi-rô thưa với Đức Giê-xu rằng, thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba liều, Thầy một cái, ông Môi-se một cái, và ông Elia một cái. Thật ra, ông không biết phải nói gì vì cả ông kinh hoàng. Và có một đám mây bao phủ cả ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng, đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Cả ông chợt nhìn quanh, khi không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-xu với cả ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giê-xu truyền cho cả ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trừ khi con người đã từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Các ông hỏi Giê-xu, tại sao các kinh sư lại nói ông Elia phải đến trước? Người đáp đúng thế, ông Elia đến trước để chỉnh đổi mọi sự. Vì sao có lời chép về con người rằng người phải chịu nhiều đau khổ và bị kinh chê? Nhưng Thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến và họ đã ứng cử ông theo ý họ muốn, như sách thánh đã chép về ông. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, kính tôn, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ bảy của tuần thứ sáu thường niên. Và bài phụ hôm nay chúng ta thấy ngay mở đầu là 6 ngày sau. Vậy bây giờ chúng ta nghĩ là trước đó 6 ngày là cái gì xảy ra? Có ai nghĩ được cái đó? Đấy, chúng ta nếu để ý đọc phụ âm thì có những chi tiết rất là thắc mắc mà chúng ta cần phải giải quyết. Thì ngay cái chi tiết đó, đó thì nếu ngay các chị đọc hai bài phụ âm của hai ngày vừa rồi, thứ năm và thứ sáu. Ngày thứ năm là bài phụ âm mà Chúa đến Caesarea đấy, Chúa hỏi người ta nói thầy là ai, còn các con nói thầy là ai, phải không? Đấy là cái bài phúc âm đó. Rồi sau đó Chúa tỏ ra là cái mầu nhiệm vượt qua của Chúa, rồi Phêrô nhăn nhảo can Chúa, rồi bị Chúa của cho mà phát. Đấy, đấy là ngày thứ năm. Còn ngày hôm qua là bài phúc âm về vấn đề là Chúa căn cứ vào những cái mà Chúa vừa mới mặc khải cho các môn đệ biết là Đấng Kitô là phải chịu vượt qua nữa, chứ không phải là chỉ là Đấng Kitô quyền năng của Thiên Chúa thôi. Đó, còn phải chịu chết nữa rồi mới sống lại. Bởi đấy nên Chúa với cái bài phúc hôm qua là Chúa căn cứ vào đó. Chúa nói là, ai muốn theo ta hãy bỏ mình vác thành giá theo ta. Hai bài phúc âm liền, và hai bài phúc âm đó, một là liên quan đến Chúa là Đức Kitô, nhưng mà Đức Kitô phải tử nạn. Và ai theo Đức Kitô đó, theo Đức Kitô tử nạn đó, cũng phải bỏ mình vác thập giá mà theo. Đấy, đấy là 6 ngày trước. Và cho tới hôm nay, 6 ngày sau, thì cái gì xảy ra? Thì một cái biến cố hoàn toàn ngược hẳn lại những gì mà Chúa vừa tỏ ra cho các môn đệ 6 ngày trước. Là Chúa sẽ bị chết rồi, đủ các thứ hết. Nhưng mà các ông ấy lại không để ý đến cái chi tiết cuối cùng của vấn đề là sau khi Chúa chết rồi thì Chúa sống lại 3 ngày. Các ông ấy không có để ý cái đó, chỉ có để ý đến vấn đề Chúa chết thôi. Do đó hôm nay Chúa chứng minh cho mấy ông biết được là Chúa sẽ sống lại và sẽ sống lại như thế nào. Bởi thế nên, nhưng mà Chúa lại không mang tất cả 12 tông đồ đi lên núi cao, mà chỉ có 3 cái môn đệ thân tín của Chúa được đi theo thôi. Đó là Phêrô, Giacôbê và Gioan. 3 vị này đó, theo các phúc âm kể lại đó, là được đi sát với Chúa 3 lần mà không có các tông đồ khác. Chẳng hạn lần đầu tiên thì đi đến nhà của ông Giai-rô để chữa đứa con gái 12 tuổi của ông ấy đã chết, được hồi sinh. Đó là lần thứ nhất. Đây là lần thứ hai. Và lần thứ ba đó là Chúa dẫn 3 môn đệ này đi vào vườn nhiệt mà không phải để 3 môn đệ này ở ngoài xa xa với lại 9 môn đệ kia, mà đi sát với Chúa, đi gần đến với Chúa hơn nữa. Đấy là ba lần. Và lần này đó là Chúa Giêsu đưa 3 ông lên núi. Lên núi cao. Ở đây không nói là Tabor. Đấy. Nhưng mà theo lịch sử chứng minh thì đó là núi Tabor. Còn 3 phúc âm đều không nói đến núi Tabor tí nào hết. Chỉ nói lên núi cao. Và người biến hình trước mặt các ông. Người biến hình trước mặt các ông nha. Có em cứ tưởng tượng ra là Chúa mang 3 ông lên cái đỉnh núi rồi. Đó. Thì không biết Chúa có dặn dò các ông cái gì không, hay là tự nhiên Ngài biến hình luôn. Và ngày nay người ta hay dùng cái chữ gọi là hiển dung, nhưng mà em thấy không có chính xác. Không có chính xác. Dung đây là dung nhan, là gương mặt. Và hiển dung là dung nhan nó tỏa ra là vinh hiển, sáng láng, đúng không? Nhưng mà ở đây là Chúa biến hình cả người từ đầu đến chân, cả cái thân xác của Chúa nữa, chứ mà chỉ có mặt. Tại đó không thể gọi là lễ Chúa hiển dung được, làm như giống như là cái chữ hay lắm. Không phải, cái đấy sai hoàn toàn. Vì thế là chính trong bài phúc âm này rõ ràng là người ta dịch là người biến hình chứ không phải hiển dung trước mặt các ông. Và vì biến hình do đó nên áo người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết. Đấy, chứ đâu phải một mình cái mặt đâu, cả cái áo nữa. Ở phúc âm Thánh Matthew đó thì còn nói là mặt người sáng chói như mặt trời nữa cơ. Đó, và áo người trắng như trắng tinh. Đấy, nó là như vậy. Nhưng mà ở đây thì chỉ có nói đến áo thôi. Nếu mà nói đến mặt á, là liên quan đến linh hồn. Còn áo á, liên quan đến thân xác. Nhưng mà tại vì Chúa biến hình là ám chỉ cái vấn đề là Chúa sẽ phục sinh. Bởi thế nên chỉ cần nói đến áo là đủ. Áo người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết. Và khi người phục sinh đó, chúng ta thấy không? Người sẽ trở nên như ánh sáng vậy, sáng chói. Và vì thế nên, có nghĩa là không gì cản được ánh sáng ấy. Không gì cản được ánh sáng và không gì cản được cái không khí đấy. Không khí là ám chỉ Thánh Linh, nhưng mà đây ánh sáng ám chỉ Ngài. Và khi Ngài phục sinh thì ánh sáng tỏa ra. Và bây giờ là đã được phản chiếu nơi cái áo của Chúa. Nơi cái áo của Chúa. Mà cái áo đó trở nên trắng. Có nghĩa là cái thân xác của Chúa sau này, dù có bị đánh bầm dập đi nữa, dù có bị giết chết đi nữa, có máu và nước đổ ra, không còn một cái gì đi nữa, nhưng mà cuối cùng thân xác đó phục sinh và tràn đầy sự sống. Và chúng ta vì thế chúng ta thấy cái hình ảnh lòng thương xót Chúa không? Chúa mặc cái áo gì? Chúa mặc áo trắng. Áo trắng ám chỉ phục sinh đấy. Rồi Elia cùng Môi-se hiện ra và đạm đạo với Chúa Giêsu. Đấy. Và em thắc mắc ở đây nè. Em thắc mắc ở đây nè. Là tại sao ông Thánh Phêrô chưa bao giờ gặp Elia và chưa bao giờ gặp Môi-se mà sao biết? Bây giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm 3 lều, một cho thầy, một cho Môi-se và một cho Elia." Làm sao ông biết được? Phêrô sống mãi sau này hậu sinh mà. Trong khi Môi-se là từ mãi tít hồi xưa giải thoát dân Do Thái khỏi Ai Cập. Và Elia cũng vậy, cũng xa xưa hồi, nghĩa là vào thời các vua nữa cơ mà. Hay là Phêrô trông thấy hình, em cũng không biết. Khổ cái là Phêrô có nói gì thì nói, dù là biết Môi-se và Elia đó, nhưng mà cuối cùng thấy má cô nói gì, Phêrô không rõ mình nói gì hết. Nó hay vậy. Biết được Môi-se, biết được Elia mà bây giờ không rõ rõ mình nói gì thì có. Và vì các ông đều hoảng sợ, đều hoảng sợ. Vậy mà nói đúng Môi-se với Elia làm sao? Thì có thể là thánh thần soi sáng cho, có nghĩa là cái thần trí của các ông ấy được được chiếm đoạt rồi chăng? Được chiếm đoạt, do đó nên nên biết được những cái sâu xa mà mắt trần không có biết và óc tự nhiên không có thấy. Đó, mà đồng thời các ông cũng sợ nữa. Theo tự nhiên thì các ông sợ, nhưng mà cái tâm trí lại được soi sáng. Thì lúc đó một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán: đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Thì em dừng lại ở đây để nói lại cái chi tiết về Môi-se và Elia. Môi-se và Elia tại sao xuất hiện vào cái biến cố mà Chúa Giêsu biến hình đây? Tại vì biến cố Chúa Giêsu biến hình ám chỉ là Chúa sẽ sống lại. Sau khi Chúa tiết lộ là và mặc khải cho các môn đệ biết được Chúa sẽ phải vượt qua, nghĩa là phải chết rồi mới sống lại. Đấy, và cho các môn đệ biết là muốn theo Chúa thì phải bỏ mình vác thập giá. Toàn là cái khổ không thôi. Thì bây giờ Chúa biến hình để cho các ông tin vào Chúa nhiều hơn. Dù thầy như vậy đó, dù các con như thế đó, nhưng cuối cùng phải qua con đường đó mới tới vinh quang. Phải chịu khổ, phải chịu chết mới tới phục sinh. Có nghĩa là dù khổ, dù chết, dù thế nào đi nữa, Chúa Kitô và chính Kitô hữu không bị destroy, không bị hủy diệt. Trái lại, nhờ đó mới được sống và sống viên mãn. Giống như Chúa lấy cái thí dụ là hạt lúa miến gieo xuống đất mà không bị mục nát đi sẽ không bao giờ sinh hoa trái. Và vì thế nên cái biến cố biến hình đây để tăng cường đức tin của các tông đồ, cho các ông ấy thấy được cái viễn tượng đó là thầy sẽ phục sinh, dù sau này thầy có phải chết, dù các con có khổ, không sao, cứ tin tưởng. Và Môi-se và Elia đây là hai nhân vật mà sau khi Chúa Kitô phục sinh đã lấy để mà chứng minh tất cả những cái gì Thánh Kinh nói về Chúa. Chúa nói với các môn đệ cái gì? Sau khi Chúa hiện ra, các ông không tin, Chúa ăn uống cũng không tin. Rồi cuối cùng Chúa nói về Thánh Kinh đã ứng nghiệm nơi Chúa. Chúa trích lại những cái gì? Chúa trích lại lề luật và lời các tiên tri nói về Chúa. Thì bây giờ lề luật đây chính là Môi-se, và lời các tiên tri đây chính là Elia. Elia là tiên tri, Môi-se người ta vẫn nói là luật Môi-se, nhưng mà thật sự là luật của Chúa ban cho dân chúng qua Môi-se. Thấy không? Hai cái ông này đến để đàm đạo với Chúa về cái gì? Về vấn đề Chúa Kitô phục sinh, về vấn đề vượt qua của Chúa Kitô. Thế thôi. Rồi Elia cùng Môi-se hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu là như vậy. Đó, về mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Bởi vì mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô liên quan đến lề luật và lời các tiên tri, có nghĩa là liên quan đến tất cả cựu ước. Thế thôi. Cựu ước đã được phục phiêu, đã được nên chọn nơi chính Chúa Kitô. Và cái chi tiết cuối cùng là lời, chính lời của Chúa Cha nói: đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Chúng ta để ý cái câu này khác với cái câu mà khi mà Chúa Giêsu đã nhận phép rửa ở sông Giô-đan. Cái câu nhận phép rửa ở sông Giô-đan nó phần đầu giống, đây là con ta yêu dấu, nhưng mà phần sau khác. Phần sau là cái gì? Khi mà Chúa Giêsu chỉ phép rửa: con đẹp lòng ta mọi đàng. Còn ở đây là cái gì? Các người hãy nghe lời người. Có nghĩa là gì? Khi mà Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa thì Chúa Cha công nhận người là con của Cha và làm tất cả những cái gì Cha muốn, rất là đẹp lòng Cha. Và ở đây thì Chúa Cha cũng nhận đây là con Cha rất yêu dấu, nhưng mà lại khuyên các tông đồ hãy nghe lời người. Bởi vì sao? Người là con Ta rất yêu dấu, và nghe lời người là ở chỗ nào? Là ở chỗ hãy theo gương người đó mà sống một cuộc sống mầu nhiệm vượt qua như người, là cũng phải bỏ mình vác thập giá theo người, để có thể giống như là Thánh Phaolô nói khi chúng ta chỉ phép rửa, đó là anh em không biết rằng khi anh em lãnh nhận phép rửa là anh em đã được chôn táng với Chúa Kitô, nhờ đó anh em sẽ được sống lại như người hay sao? Bởi thế nên, qua bài phúc âm này, qua mầu nhiệm biến hình này, chúng ta hãy tin vào Chúa Kitô vượt qua, một Chúa Kitô tử nạn nhưng sẽ phục sinh và ban cho chúng ta sự sống và sự sống viên mãn mà chính chúng ta đang tự hưởng bây giờ đây sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Để nhờ đó chúng ta có thể chẳng những làm chứng cho Chúa Kitô mà còn có thể lôi kéo các linh hồn về với Chúa. Nhờ mẹ Maria, với mẹ Maria và bằng đức tin đầy ơn phúc của mẹ. Amen.
Hãy cho đây ơi ai mẹ ơi, hãy cho đây từ cõi chết chưa chiều người anh quang vinh trên các người.
Hãy mặc lấy tâm tình của Chúa cha.